Điều học thứ 5 442. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực ở con đường nọ trong thành Savatthi. Có vị tỳ khưu ni nọ cũng đi khất thực ở con đường ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: Này sư tỷ, hãy đi, vật thực được bố thí ở chỗ kia. Vị ni ấy cũng đã nói như vậy: Thưa ngài, hãy đi, vật thực được bố thí ở chỗ kia. Do sự gặp gỡ thường xuyên, họ đã trở nên thân thiết. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy sau khi đi nghe giáo giới đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, rồi đứng ở một bên. Vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy đang đứng một bên điều này: Này sư tỷ, đây là phần chia y của tôi, cô nên nhận lấy. Thưa ngài, xin dâng, y của tôi đã tàn tệ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã cho y đến vị tỳ khưu ni ấy. Ngay cả y của vị tỳ khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các tỳ khưu đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: Này đại đức, bây giờ hãy làm y của đại đức đi. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao vị tỳ khưu lại cho y đến tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói ngươi cho y đến tỳ khưu ni, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến. Này kẻ rồ dại, người nam không phải là nữ thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 443. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao đổi với các tỳ khưu ni. các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các ngài đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng tôi? Các tỳ khưu đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. 444. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Ngoại trừ sự trao đổi, trừ ra sự trao đổi, vị cho y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 445. Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị cho y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, vị cho y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân quyến, lầm tưởng là nữ thân quyến, vị cho y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. Vị cho y đến cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ sự trao đổi. Là nữ thân quyến, lầm tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến, thì vô tội. 446. Với vị tỳ khưu ni là nữ thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ, hoặc là vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu ni lấy do sự thân thiết, vị ni lấy trong chốc lát, vị cho vật dụng khác ngoại trừ y, cho đến cô ni tu tập sự, cho đến sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 447. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ khưu Udavi là rành rẽ làm công việc may y. Có vị Tỳ khưu ni nọ đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Udavi điều này: "Thưa Ngài, tốt thay, Ngài Đại Đức hãy may y cho tôi." Sau đó, Đại Đức Udavi đã may y cho Tỳ khưu ni ấy. Sau khi khéo nhuộm, khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa, rồi gấp lại và để riêng. Sau đó, vị Tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Udavi điều này: "Thưa Ngài, y ấy đâu rồi?" "Này sư tỷ, hãy mang đi và để riêng y này còn được gấp như vậy. Khi nào hội chúng Tỳ khưu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy hãy khoác y này lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng Tỳ khưu ni." Khi ấy, vị Tỳ khưu ni ấy đã mang đi và để riêng y ấy còn được gấp như thế. Đến khi hội chúng Tỳ khưu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng Tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các Tỳ khưu ni này thật là quá quắt, trơ trẽn, vô liêm sỉ, bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y." Các Tỳ khưu ni đã nói như vậy: "Việc làm này là của ai?" "Là của Ngài Đại Đức Udavi." "Hình ảnh như thế này của những kẻ quá quắt, trơ trẽn, vô liêm sỉ, không thể trưng bày, phải chăng là của Ngài Đại Đức Udavi?" Sau đó, các Tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ khưu. Các Tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao Đại Đức Udavi lại may y cho Tỳ khưu ni?" Sau đó, các vị Tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: "Này Udavi, nghe nói ngươi may y cho Tỳ khưu ni, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." "Này Udavi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?" Bạch Thế Tôn: "Không phải là nữ thân quyến." "Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng, người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho Tỳ khưu ni không phải là thân quyến vậy?" "Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ khưu rồi, đã bảo các Tỳ khưu rằng: "Này các Tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. vị tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 448. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. May, vị tự mình may thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo từng mũi kim đâm. Bảo may, vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Được ra lệnh một lần, mặc dầu vị kia may nhiều lần, vị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. 449. Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Không phải là nữ thân quyến có sự hoài nghi, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Không phải là nữ thân quyến lầm tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị may y hoặc bảo may y cho cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Là nữ thân quyến lầm tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là nữ thân quyến có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là nữ thân quyến nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 450. Trường hợp vị tỳ khưu ni là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật dụng khác ngoại trừ y. Trường hợp cô ni tu tập sự, trường hợp sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 451. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Giống y như chúng ta đi dạo với vợ. Các sa môn thích tử này cũng đi dạo với các tỳ khưu ni y như thế. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni, ngay cả từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 452. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành Saketa đến thành Savatthi. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ấy đã nói điều này: Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài đại đức. Này các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. Hoặc là các cô hãy đi trước, hoặc là chúng tôi sẽ đi trước. Thưa các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy đi trước. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi đi sau ở giữa đường đã bị bọn đạo tặc cướp giật, còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép trên con đường cần phải đi chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, sau khi hẹn trước được đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni, ngay cả đi từ làng này sang làng khác, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: con đường cần phải đi chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 453. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giới cùng chung. Sau khi hẹn trước, vị hẹn trước rằng: "Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Ngay cả từ làng này sang làng khác, ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị theo từng khoảng cách nửa Yojana. Ngoại trừ có duyên cớ, trừ ra có duyên cớ. Con đường cần phải đi chung với đoàn xe, nghĩa là không có đoàn xe, không thể đi được. Có sự nguy hiểm, nghĩa là trên con đường ấy, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. Có sự kinh hoàng, nghĩa là trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi đến chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải tán, nói rằng: "Này các sư tỷ, hãy đi đi." 454. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, lầm tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Vị tỳ khưu hẹn trước, còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, lầm tưởng là đã hẹn trước, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước, thì vô tội. 455. Khi có duyên cớ, các vị sau khi không hẹn trước rồi đi, vị tỳ khưu ni hẹn trước, còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn trước. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.